Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Tiếp theo là mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trâm xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ hàng tuần, mỗi buổi tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trâm My và Khanh xin chào quý vị khán thính giả Đài Loan.
Chủ đề chính ngày hôm nay, mình trình bày thông tin chính, rồi sau đó mình sẽ bắt đầu lần lượt trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn trực tiếp trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Tất cả những câu hỏi nào quý vị cứ vui lòng để dưới phần bình luận và chờ đợi chúng tôi khoảng chừng là tới giữa chương trình chúng tôi bắt đầu trả lời trực tiếp câu hỏi của quý vị. Xin quý vị đừng nôn nóng nhé. Và những ai để câu hỏi trước thì sẽ được ưu tiên trả lời trước. Dạ, chủ đề ngày hôm nay thưa luật sư Khanh, khách du lịch xin định cư Mỹ, có nghĩa rằng là có những cái trường hợp mà họ đi du lịch sang Mỹ chơi, thăm gia đình, thăm bạn bè, bà con, hay là đi gọi là tham quan nước Mỹ thôi, và sau đó họ đệ đơn xin được làm một di dân nhập cư Mỹ. Thì cũng có những trường hợp này xảy ra, không nhiều nhưng mà nó cũng có những cái điều kiện ràng buộc nhất định. Thì ngày hôm nay xin luật sư Khanh trình bày cho quý vị được hiểu rõ những cái trường hợp này là dành cho những ai và nó có những cái quyền lợi cũng như là những cái trách nhiệm như thế nào. Dạ, bây giờ nói về cái việc đi du lịch xin định cư, thưa luật sư Khanh, xin ông giới thiệu về chính sách này.
Dạ, thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, nói chung lúc mà mình nói về cái vấn đề qua Mỹ và đi du lịch mà muốn ở lại Mỹ á, thì mình, nếu mà mình dùng cái từ định cư có nghĩa mình sẽ xin thẻ xanh. Thì bây giờ Khanh xin nói trước là qua đây để tìm cách ở lại thôi trước nhé. Thì đúng là trước hết là mình ở lại lâu dài với cái dạng xin thẻ xanh. Và cái thứ hai mình qua đây mình chuyển dạng, có nghĩa mình chuyển dạng từ visa đi du lịch qua những cái visa giống như đi làm hoặc đi học chẳng hạn. Thì nói chung bây giờ mình nói về cái vấn đề định cư đi, giống như chị Trà My có thể nói, thì ví dụ là cái người ta có một người từ nước ngoài vào nước Mỹ với cái một là cái visa đi du lịch, hoặc hai nó gọi cho cái hạng miễn visa, miễn thị thực, có nghĩa là visa waiver. Thì người ta vào đây và người ta muốn ở lại đây và người ta muốn có thẻ xanh, thì nói chung cái con đường nhanh nhất để mà làm cái này là một là cưới hỏi một người có quốc tịch Mỹ. Thì trước hết người ta vào đây thì quý vị phải nhớ, lúc mà quý vị vào quý vị có cái visa du lịch, cái visa du lịch người ta gọi cái visa này là cái visa non immigrant, có nghĩa là quý vị không có ý định để ở lại đây lâu dài. Và nếu mà quý vị ở lại đây lâu dài á, thì hồi trước tới giờ sở di trú họ có đưa một cái thời gian cố định để mà coi cái những cái hành động của quý vị trong cái thời gian cố định này quý vị đã làm cái gì. Mà một khi quý vị có làm một cái vài chuyện gì đó trong cái thời gian cố định này thì nói chung là sở di trú họ sẽ coi là quý vị đã vi phạm cái visa đi du lịch của quý vị. Trước đây họ tính là 30-60 ngày. Có nghĩa là sau quý vị sau lúc quý vị vào nước Mỹ trong vòng 30 ngày và trước khi 60 ngày mà quý vị có cưới hỏi ai hoặc quý vị có xin nhập học cái gì đó, thì tới lúc đó sở di trú họ sẽ coi là coi như là quý vị đã vi phạm cái visa du lịch. Nhưng mà từ hồi tháng 9 năm vừa rồi thì sở di trú họ đưa ra một cái cách mà để coi lại cái loại visa này. Thì họ nói nếu mà trong vòng 90 ngày đầu tiên từ lúc mà quý vị vào nước Mỹ, mà quý vị giống như một là quý vị có đi làm và được trả tiền, hoặc hai quý vị có đi xin nhập học, hoặc ba quý vị có cưới một người nào đó giống như có quốc tịch hay là không có quốc tịch chẳng hạn, và rồi quý vị sau đó quý vị muốn xin cái thẻ xanh qua đó, thì lúc mà phỏng vấn họ sẽ nói là quý vị đã vi phạm cái visa của quý vị, và tới lúc đó cái hồ sơ của quý vị sẽ có một cái thêm cái sự trắc trở nữa. Thì
Nhưng mà thưa luật sư, trước khi mình nói vào chi tiết thì Trà My xin hỏi luật sư là vì sao có cái chính sách là cho người đi du lịch được ở lại Mỹ? Tại vì nếu vì Mỹ có những cái chính sách xét duyệt định cư là phải bảo lãnh, là phải qua hồ sơ bao nhiêu năm, rồi phải phỏng vấn các thứ. Mà nếu mà có cái chuyện mà cho đi du lịch rồi có cơ hội được xin ở lại nhập gọi là nhập cư đó, thì nó lại dễ dàng và nó lại mâu thuẫn với những cái chính sách kia. Thì ai mà đi bảo lãnh chi cho nó lâu, người ta đi dạng này cho nhanh cho rồi. Đó thì muốn tìm hiểu là sao, tại sao lại có những cái chính sách mà cho những người đi du lịch được xin ở lại, thưa luật sư?
Thưa chị, cái này nói chung không phải là chính sách, mà cái này nó nói chung nó đi ngược về cái từ, những cái từ mà cái luật đưa ra. Ví dụ nếu mà một người họ muốn ở bên Mỹ mà họ muốn có thẻ xanh, thì họ phải chứng minh rằng, một là họ đã được bên sở hải quan cho họ vào nước Mỹ hợp pháp, và cái thứ hai á, là ví dụ họ cưới một người có quốc tịch, thì tới lúc đó họ có thể xin cái thẻ xanh liền. Đòi hỏi là một là quý vị vào hợp pháp, và hai là quý vị cưới một người có quốc tịch. Thì cái từ mà vào nước Mỹ hợp pháp đó, nó bao gồm rất là nhiều. Có nghĩa là mình có thể vào những cái visa đi du lịch, mình có thể vào với visa đi học, mình có thể vào với những cái visa đi làm. Dẫu sao mình có thể vào nước Mỹ hợp pháp, và sau đó nếu mà ví dụ mình quay qua chuyện cưới hỏi, mình có thể xin thẻ xanh. Thì cái này cái luật từ trước tới giờ, chứ không phải là coi như một cái chính sách. Nên vì vậy nếu mà mình quay ngược lại, mình nói nếu mà cái người này họ vào nước Mỹ với cái visa đi du lịch mà sao họ có thể ở lại, thì mình đừng có nhìn vào cái khía cạnh đó. Mình nhìn vào cái khía cạnh luật, nó có nghĩa là mình vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình tìm một cái nhịp cầu để bắt nối để tới cái mục đích cuối cùng của mình, có nghĩa là ví dụ mình có thể sanh qua vụ cưới hỏi đi chẳng hạn. Thì nói chung đây là bên luật Mỹ đưa ra, chứ không phải là một cái chính sách để cho quý vị dùng. Thì giống như quý vị biết, cái luật cái thông thường nó có rất là nhiều cái khía cạnh để mình áp dụng. Thì có nhiều người dùng, người ta biết là nếu mà muốn thẻ xanh qua vụ cưới hỏi, thì trước hết mình phải vào Mỹ hợp pháp, sau đó mình cưới người có người có quốc tịch rồi mình làm. Hoặc hai, ví dụ mà quý vị nào mà muốn có thẻ xanh qua công ty đại thọ, thì mình biết là mình phải vào Mỹ trước đã hợp pháp, rồi xong mình có thể chuyển qua đi du học xong mình có thể tìm một cái công ty nào đại thọ cho mình để cho cái loại dạng H1B để đi làm, và sau một vài năm nếu mà công ty này họ thích, họ có thể đại thọ cho mình cái labor certification. Và cái con đường cuối cùng sau cái labor certification là xin thẻ xanh. Thì coi như đó là những cái nhịp cầu mà quý vị phải bắt nối với nhau để tới cái mục đích cuối cùng, cái visa đi du lịch để mà đưa quý vị từ nước ngoài để vào Mỹ. Cái đó chính là cái sự khởi đầu thôi, cái đó cái sự khởi đầu chính xác theo mà coi như cái luật Mỹ có thể cho.
Bây giờ nó có những cái dạng khác nhau, như luật sư có nói là từ cái visa du lịch đó có thể biến thành visa đi làm hoặc đi học ở Mỹ, hoặc là biến thành visa định cư tùy trường hợp nữa. Nhưng mà ngày hôm nay mình xin nói về cái dạng là từ đi du lịch mà biến thành định cư đó. Thì luật sư có nói là cho những cái diện như là vợ chồng sắp cưới hỏi nhau, ngoài cái diện đó còn những trường hợp nào hội đủ điều kiện để được xin nhập cư sau khi du lịch, thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường á, cái trước khách hàng sẽ nói về những cái chuyện coi như là mình có thể nắm vững nhé. Một á, là ví dụ mà cái người ở Việt Nam có con cái ở bên Mỹ là có quốc tịch rồi, những người con cái đó có quốc tịch bên Mỹ rồi, thì cái người bên Việt Nam họ muốn qua Mỹ để du lịch, và một khi họ qua Mỹ họ muốn con cái họ bảo lãnh để ở lại luôn đó, thì cái đó là một cái tình trạng họ có thể làm. Có nghĩa là họ, thay vì đợi ở Việt Nam để mà cái hồ sơ được hoàn tất và xong hết rồi mới qua bên Mỹ, thì họ có thể lấy một cái chuyến đi du lịch qua Mỹ, họ ở lại, rồi xong sau 90 ngày con của họ có thể làm giấy tờ để bảo lãnh họ, và họ ở lại đây luôn tới lúc mà họ có thẻ xanh. Cái đó cái trường hợp đầu tiên. Còn ví dụ cái trường hợp thứ hai mà cái người đi du lịch ở nước ngoài và muốn vào đây, rồi xong tự nhiên họ gặp một cái người họ thương trong thời gian rất là ngắn, và coi như tiếng sét ái tình đi chẳng hạn, và họ muốn cưới nhau và họ muốn làm cái giấy tờ bảo lãnh đó, thì cái đó cũng là có khả thi lắm chứ không phải là không. Thì nói chung hai cái hoàn cảnh đó là nó coi như được có khả thi là sẽ ở lại đây và có thẻ xanh. Còn nếu mà cái người vào đi du lịch, một khi họ du lịch xong họ muốn xin ở lại, họ xin tị nạn qua cái dạng asylum đó, thì cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh của mình xin tị nạn như thế nào. Nếu mà cái hồ sơ của mình mạnh, mình có đầy đủ bằng chứng, thì cái đó cũng là một cách để mình vào Mỹ để mình xin tị nạn ở lại và coi như định cư lâu dài. Nói chung ba cái quá trình đó là ba cái quá trình nhanh nhất để mà có thể có thẻ xanh. Như một khi mình qua đây ví dụ đi du lịch đi chẳng hạn.
Vâng. luật sư vừa cho biết là những cái trường hợp có thể được chuyển từ visa du lịch sang visa định cư theo nhiều cái con đường thể thức khác nhau, từ là con đường là đi qua gia đình cho nên là kết hôn, rồi cho đến là tị nạn, thì mình sẽ nói từng trường hợp chi tiết cụ thể sau, tức là những cái con trường hợp diện khác nhau đó thì sẽ làm những cái thủ tục như thế nào và những cái điều kiện ràng buộc dễ khó ra sao. Nhưng mà bây giờ thì Trà My đã nhận được rất nhiều câu hỏi và xin tạm ngưng để mà trả lời những câu hỏi lúc này, để một lát nữa thì cái cuối chương trình sợ là nhiều quá trả nợ không hết đó luật sư Khanh. Dạ, Giàu Nguyễn, em chào luật sư, cho hỏi là chồng em đã bảo lãnh em phỏng vấn ngày 11 tháng 7 năm ngoái, yêu cầu bổ túc hồ sơ, một tuần sau em nộp hồ sơ bổ túc, họ bảo chờ đúng một năm, vào ngày 21 tháng 6 năm nay họ xuống nhà em để kiểm tra tình trạng hôn nhân, có thật hay không? Thì
dạ thưa chị, vâng. Nếu mà chị ở bên Việt Nam và lãnh sự quán họ nhầm nhìm cái hồ sơ của chị lâu như vậy thì yes, họ sẽ đưa người đến lại cái nơi chị ở để mà coi như là điều tra coi cái cuộc hôn nhân của chị là thật hay không. Bởi vì thông thường á, nếu mà một khi mình phỏng vấn xong thì có hai khả năng. Một là họ chấp thuận cái hồ sơ của mình, hoặc hai họ nói là mình cần phải bổ sung giấy tờ. Hoặc ba nữa là họ có thể bác đi cái hồ sơ của mình và đòi mình phải nộp cái đơn 601. Nhưng mà trong cái trường hợp mà họ nói họ bổ sung giấy tờ, mà sau khi mình bổ sung giấy tờ và cỡ 3 tháng sau đó, nếu mà mình không có nghe gì từ bên lãnh sự quán thì có nghĩa cái hồ sơ của chị họ sẽ đi phong, họ sẽ lại nhà cửa của chị và những cái địa chỉ chị khai để mà coi như họ điều tra. Nếu mà họ điều tra ra những cái gì coi chung nó không có tốt về cái hồ sơ của chị thì họ có thể báo cho chị biết và họ sẽ bác cái đơn của chị. Còn nếu mà họ điều tra rồi và nếu mà mọi việc ok hết, không có vấn đề gì, thì họ sẽ quay ngược lại, họ chấp thuận cái visa cho chị.
Yeah. Nhưng mà trường hợp của người này đó là khi mà họ tới kiểm tra như vậy thì không tiếp, và sau đó thì mời họ lại để kiểm tra lại thì họ không trở lại nữa. Thì bây giờ cô lúng túng là không biết nên phải làm như thế nào.
Dạ thưa chị, bây giờ thì nói chung chị phải đợi sở bên lãnh sự quán họ làm như thế nào thôi. Chứ thông thường một khi họ lại, cái đó là cái cơ hội duy nhất để mà chị nói chuyện với họ. Họ không có quay, nếu mà mình không tiếp họ mà họ mình nói họ quay lại ngày khác họ sẽ không làm. Bởi vì coi như họ đã biết là chị mình đã có một cái sự chuẩn bị rồi đó. Thì nên vì vậy thông thường lãnh sự quán Khanh chưa có bao giờ thấy người ta được mời lại và người ta sẽ đi. Nên cái hồ sơ của chị Khanh nghĩ là lãnh sự quán họ sẽ đưa ra cái lá thư, một là họ bác cái hồ sơ của chị, hai họ chấp thuận. Nếu mà họ bác cái hồ sơ của chị thì tới lúc đó chị phải một là quay ngược trở lại làm lại cái mới, hoặc hai nếu mà chị muốn chị có thể coi cái khả năng kháng kiện của hồ sơ của chị như thế nào.
Dạ vâng, như vậy là chị đã mất một cái cơ hội rất là quan trọng. Dạ bây giờ dạ. Chỉ chờ cơ may thôi. Dạ Thâm Trần, em muốn hỏi hồ sơ EB3 đã hoàn tất nộp NVC tháng 5 năm nay, bao lâu em được phỏng vấn?
Thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh đã nộp NVC từ tháng 5 năm nay, và nếu mà NVC họ nói họ nhận hết giấy tờ rồi đó, thì trong cỡ 3-4 tháng sau khi bên NVC đưa ra cái giấy nói là họ đã nhận hết hồ sơ, họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn. Thì giống như những cái chương trình trước Khanh nói, một khi NVC đưa cái tờ giấy cho quý vị nói là họ đã nhận được hết giấy tờ của quý vị rồi, thì cỡ quý vị tính từ 3 tháng tới 4 tháng sau cái ngày đó, rồi xong NVC sẽ đưa một cái lá thư cho cái ngày hẹn của quý vị có đi phỏng vấn.
Dạ. Scott Vinh hỏi hồ sơ diện F4 27 tháng 5 2005 bao lâu được phỏng vấn thưa luật sư?
Thưa anh, nếu mà cái hồ sơ của anh tới 27 tháng 5, 2005, thì bây giờ sở di trú họ mới dự tới 22 tháng 12 năm 2004, thì nói chung anh đợi có 6 tháng nữa tới mới tới cái ngày mà cái hồ sơ của anh nó đáo hạn với bên cái trung tâm thị thực á. Thì tới lúc đó anh có thể nộp hết giấy tờ vào rồi. Và nếu mà hồ sơ anh hoàn tất hết thì sau đó bên trung tâm thị thực nói chung họ sẽ đưa cho anh cái ngày phỏng vấn. Nhưng cái ngày phỏng vấn sẽ sau cái ngày mà priority date của anh nhé. Thì bây giờ anh đợi có 5-6 tháng nữa đó.
Dạ vâng, bạn Hằng hỏi là hồ sơ visa K1 tháng 2 năm nay nhận được phản hồi rồi và có cung cấp cái mã số để lên website theo dõi, thì bạn thấy là họ đang duyệt tới ngày 6 tháng Giêng. Vậy thì khi nào thì mới tới lịch phỏng vấn của bạn? Thời gian hoàn tất hết diện này là bao lâu?
Thưa chị, một khi chị file cái K1 đó thì nói chung cái I-129 phải được chấp thuận trước. Một khi cái I-129 được chấp thuận, có nghĩa là rồi xong sau đó là bên cái hồ sơ được gửi về bên lãnh sự quán mới đưa cho chị cái số via cái số của lãnh sự quán, tới lúc đó chị mới bắt đầu làm cái phần còn lại. Nếu mà cái đơn I-129F chưa được chấp thuận thì chị vẫn ngồi phải đợi tiếp. Thì thông thường cái I-129F là được chấp thuận trong vòng cỡ 6-9 tháng. Thì bây giờ nói chung ví dụ tháng tới cái hồ sơ được chấp thuận đi, thì nếu mà trong cái quá trình còn lại mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết đó, thì cái thời gian còn lại chị sẽ kéo dài cỡ 5-6 tháng nữa, có nghĩa là cỡ tháng 2, tháng 3 năm tới chị sẽ có cái ngày phỏng vấn. Nếu mà cái quá trình còn lại không có bị trục trặc gì hết.
Dạ, yeah, Nguyệt cầm chồng em bảo lãnh. Xin lỗi luật sư vì cái câu hỏi nó lại bị chạy ngược lên trên. Chồng em làm hồ sơ bảo lãnh ngày 28 tháng 2 năm ngoái. Bao lâu em được phỏng vấn? Chồng em thẻ xanh 10 năm.
Thưa chị, nếu mà chồng của chị mới bảo lãnh tháng 2 năm 2017 thì nói chung là chị phải đợi ít nhất cỡ 6-7 tháng nữa cái hồ sơ của chị mới tiến lên tới cái chỗ mà để chị nộp giấy tờ cho bên trung tâm thị thực. Và một khi chị qua cái hồ sơ bên trung tâm thị thực, chị đợi ít nhất là 6 tháng. Nếu mà chị làm công việc hoàn tất hết và không có trục trặc gì hết thì sau 6 tháng đó thì chị sẽ có cái ngày phỏng vấn.
Dạ, yeah. Xin luật sư tiếp lời.
Dạ thưa chị, tại bởi vì cái người mà thường trú nhân họ bảo lãnh người vợ hoặc chồng của họ đó, thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 7 năm 2016. Nên chị lấy cái ngày đó chị so với cái ngày mà cái hồ sơ chị được nộp, và chị sẽ biết mình cần phải đợi bao lâu nữa để cái hồ sơ mình có thể tiến tới qua bên trung tâm thị thực.
Dạ, nhìn chung diện K-1 đó thì tổng cộng thời gian chờ đợi hoàn tất hồ sơ là bao lâu thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường cái dạng K-1 mà Khanh làm nhanh nhất á, là 12-15 tháng từ cái ngày Khanh nộp đơn tới cái ngày mà người thân chủ được qua Mỹ.
Dạ, câu trả lời đó để dành cho bạn Nelly luôn nhé. Vinh Tạ, em muốn sang bên Mỹ làm việc có cách nào không?
Dạ thưa anh, nếu mà anh muốn qua Mỹ làm việc thì trước, nếu mà anh muốn qua cái dạng non-immigrant đó, có nghĩa là qua cái dạng H-1B chẳng hạn, thì anh phải đòi hỏi có bằng cấp đại học mà tương đương với nước Mỹ, hoặc nếu mà anh không có bằng cấp thì anh phải có ít nhất 12 năm kinh nghiệm. Mà nói chung cái công việc mà bên Mỹ cần phải có một công ty để thuê anh và đại thọ cho anh. Và cái chức vụ họ đưa cho anh phải là một cái specialty occupation. Còn nếu mà anh muốn đi qua Mỹ mà coi như làm lao động phổ thông dưới dạng EB3, thì nói chung anh vẫn phải có một cái công ty bên Mỹ đứng ra đại thọ cho anh. Còn nếu mà anh muốn qua đây thì xong tìm công việc làm thì cái đó là một cái con đường khác. Bởi vì một khi anh qua đây, anh phải hợp pháp hóa hết cái thời gian anh ở lại tới khi nào mà có một công ty đó họ làm giấy tờ cho anh. Và họ cái giấy tờ được chấp thuận thì tới lúc đó anh có thể chuyển dạng. Còn nếu mà anh ở qua Mỹ, anh ở bất hợp pháp thì nói chung tìm cách nào mà để ở lại hợp pháp nó cũng hơi khó.
Dạ, hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ, lệ phí bao nhiêu, thời gian chờ đợi bao lâu?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, hồ sơ hôn phu hôn thê có con nhỏ thì cái lệ phí nó cũng giống nhau. Cái đứa con nhỏ này, nếu mà cái vụ nếu mà quý vị muốn, nếu mà cháu dưới 21 tuổi, cháu có thể đi ăn theo cái hồ sơ. Cái tốt của cái hồ sơ hôn phu hôn thê là mình không có cần phải lập ra một cái hồ sơ riêng cho những người con ngoại hôn. Mà nếu mà những người con ngoại hôn đó dưới 21 tuổi thì cái hồ sơ đó có thể bao gồm cả những người con ngoại hôn này.
Dạ. Thùy Dương, chồng có quốc tịch, sở di trú nhận hồ sơ tháng 6 năm 2018, mấy tháng nữa sẽ đóng tiền và bảo trợ tài chính?
Dạ thưa chị, nếu mà hồ sơ của chị mới nộp tháng 6 2018, bây giờ tháng 8 2018, nói chung là chị đợi ít nhất cũng cỡ hơn cái I-130, sở di trú họ dùng ít nhất là 6 tháng đến 9 tháng để họ duyệt. Bây giờ chị mới nộp có 2 tháng à, nên chị đợi ít nhất cỡ nửa năm nữa cái hồ sơ I-130 mới được chấp thuận.
Yeah.
Một khi I-130 chấp thuận xong thì chị bỏ ra cỡ 6 tháng nữa để mà làm việc với bên trung tâm thị thực nếu mà không có trục trặc gì hết. Nói chung chị tính cứ cỡ 12-15 tháng từ cái ngày mà hồ sơ được nộp.
Vâng.
Nếu mà cái hồ sơ không có trục trặc gì hết nhé. Còn nếu mà hồ sơ có trục trặc thì cái thời gian chị đợi sẽ kéo dài lâu hơn.
Dạ, cảm ơn luật sư Thi Dương. Cho hỏi hồ sơ F4 tháng 7 2007 còn mấy năm nữa mới được đi?
Dạ thưa chị, nếu mà tháng 7 2007 thì chị đợi cỡ gần 2 năm 6-7 tháng nữa. Bây giờ sở di trú họ mới xin lỗi, cứ dùng cái từ sở di trú, mà nói chung bên bộ ngoại giao á, cái ngày mà họ duyệt cái dạng F4 là ngày 22 tháng 12 năm 2004. Thì nếu mà chị tháng 7 2007 thì nói chung chị cần phải đợi cỡ 2 năm 6-7 tháng nữa.
Vâng, Bảo Đăng, chồng thường trú nhân bảo lãnh vợ hơn mình 12 tuổi có con riêng nữa, thì làm sao để cái hồ sơ của mình có điểm mạnh và thuyết phục thưa luật sư?
Dạ thưa bạn đặt câu hỏi, thông thường những cái mình phải chứng minh làm sao cái cuộc hôn nhân của mình là thật. Ví dụ là nếu mà hai người có con thì mình nộp giấy tờ vào. Nhưng mà nếu mà hai người không có con thì nói chung là nếu mà hai người ở riêng thì những cái giấy tờ chuyển tiền, những cú gọi, điện thoại qua lại, những cái cùi vé về Việt Nam, hình chụp giữa hai người. Và nếu mà hai người về Việt Nam có đi chơi đâu thì những cái cùi vé hoặc những cái hóa đơn cũng giống như những cái khách sạn mình thuê. Và ví dụ mà hai bên đã có một cái đám cưới bên Việt Nam rồi thì những cái hóa đơn thuê cái nơi làm đám cưới, cái thiệp mời và những hình chụp của gia đình, và một mình sẽ thông thường mình sẽ viết một cái đơn tường trình để giải giống như là giải thích về là làm sao hai người quen biết với nhau và hai người đi tới đâu. Mà nếu mà quý vị không có những cái bằng chứng đó thì nói chung quý vị phải gom lại, bắt đầu gom lại từ từ. Một khi quý vị có đủ, quý vị mới nộp cho sở di trú. Bởi vì Khanh cũng định nói là tháng ngày 11 tháng 9 năm 2018 này thì sở di trú họ sẽ áp dụng một cái điều mới là lúc mà mình nộp cái hồ sơ bảo lãnh hoặc là những cái hồ sơ nào mình xin với sở di trú đó, nếu mà mình không nộp đầy đủ bằng chứng mà của những cái đơn đó họ đòi á, thì sở di trú có thể bác đơn thẳng mà họ không có cần đòi mình bổ sung. Thì nên vì vậy quý vị nên rất là cẩn thận lúc mà quý vị làm những cái hồ sơ ví dụ đám cưới mà bảo lãnh qua đám cưới nhé. Tại vì mình muốn là cái hồ sơ của quý vị có không có trục trặc, không có vấn đề. Nên vì vậy mình phải gom đầy đủ bằng chứng về cái cuộc hôn nhân của quý vị trước khi quý vị nộp.
Trần Minh, một người kết hôn với một người Mỹ gốc Việt đã đăng ký kết hôn ở Việt Nam, có mã số hồ sơ nhưng mà chưa kịp bảo lãnh thì cái người ở bên Mỹ bị qua đời. Vậy cái người được bảo lãnh có còn cơ hội không?
Dạ thưa chị, được chứ. Nếu mà chị vẫn cưới mà cái người mà đứng ra bảo lãnh cho chị mới vừa mất mà trong vòng 2 năm á, thì cái hồ sơ của chị sẽ chuyển qua, thay vì một cái đơn I-130 thì mình sẽ làm cái đơn I-360 cho cái người quá phụ hay là coi như là người bị vợ mất đó. Thì lúc đó mình vẫn chứng minh là cái cuộc hôn nhân này thiệt và mình vẫn chứng minh là cái người đứng ra bên đó mất rồi. Thì bên sở di trú họ sẽ cho chị đi qua cái dạng quá phụ.
Vâng. Bảo đăng du học sang Mỹ mà đem con theo thì đó là dạng visa gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường visa đi du học qua Mỹ mà đưa con theo á, thì những người con sẽ đi cái kiểu dạng ăn theo như là F4. Thông thường F1 là cho những người đi học, F4 là cho những người vợ chồng hoặc con cái đi ăn theo cái hồ sơ.
Yeah. Thưa luật sư Minh Lưu hỏi là diện CR1 nộp tháng 11 năm ngoái, bao lâu thì hồ sơ tới cái giai đoạn nộp bảo trợ tài chính?
Dạ thưa chị, thông thường CR1 là Conditional Residence 1. Nếu mà chị nói về cái vấn đề là cái đơn I-130 hay chị nói 751, chị phải nói rõ ràng nhé. Tại vì nếu mà chị đã có cái code CR1 rồi có nghĩa chị đã có thẻ xanh. Và nếu mà chị đã có thẻ xanh thì chị phải làm cái 751. Chị có thể đặt câu hỏi rõ ràng hơn thì Khanh sẽ trả lời cho chị.
Còn nếu mà câu hỏi tiếp theo đó là cái người chồng trước đó đã hủy hồ sơ diện fiancé 2 lần vì không có hợp. Vậy cho đến khi theo cái diện CR1 này đã có khó khăn khi phỏng vấn không?
Dạ thưa chị nói ví dụ là cái người này họ đứng ra bảo lãnh cho chị 2 lần trước mà họ coi như họ bỏ cái diện hồ sơ fiancé nhưng bây giờ họ về họ cưới chị rồi làm cái giấy tờ khác à? Thì không sao, mình vẫn có thể làm cái đơn tường trình mình giải thích làm sao tại sao cái hai cái cuộc coi như 2 lần trước hồ sơ bị hủy. Có thể là hai bên trục trặc, hai bên không có chịu gì đó, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua coi như hai bên hàn gắn lại và hai bên bắt đầu tiến tới thay và hai bên cưới nhau chứ không phải là đưa qua bên Mỹ để cưới nữa, thì cái đó nó sẽ khác. Và chị phải nhớ là chị phải nộp những cái bằng chứng đầy đủ về cái cuộc hôn nhân của chị để mà coi như mình có thể vượt qua cái hai cái hồ sơ cũ nhé.
Dạ, Hằng Vương thưa luật sư, con tôi đi du lịch ở lại đi học. Tới nay đã hết visa, hết hạn 1 năm rồi. Bây giờ con tôi muốn về Việt Nam, như vậy thì nếu mà về có ảnh hưởng tới cái vấn đề định cư sau này không? Vì con tôi đang có hồ sơ diện F4.
Dạ thưa chị, trước hết đó là cái visa mà đi học á, cái đó là bên lãnh sự quán họ cấp lúc thì cái visa là bên lãnh sự quán Mỹ họ cấp chỉ có hạn 1 năm thôi. Còn nếu mà con chị vẫn đang học ở bên này, vẫn đang học, vẫn cái trường vẫn còn đang trong cái quá trình đi học mà cái trường vẫn nhận là con chị làm du học sinh á, thì con chị có thể quay về Việt Nam và xin cái visa mới để qua lại. Tại cái visa là một cái vé để mà cho chị con của chị vào đi về về nước Mỹ trong vòng cái thời gian 1 năm đó, chứ không phải cái visa hết hạn có nghĩa là cái hạn con chị ở là bên Mỹ sẽ hết hạn. Và ngoài ra bởi vì con chị có cái hồ sơ I-130 đã được nộp rồi đó, tới lúc con chị về mà xin về lại Việt Nam mà xin cái visa F1 mới để qua Mỹ, bên lãnh sự quán họ có thể coi như là không có cấp cái visa mới, tại họ nói là đã có cái hồ sơ bảo lãnh đứng ra đó rồi, thì tới lúc đó con chỉ có thể vẫn có vấn đề. Thông thường những cái hồ sơ mà Khanh làm á, thì nói chung là Khanh có bằng chứng rất là coi như là rất là đàng hoàng về cái ý định mà cái người con của chị sẽ quay về Việt Nam sau khi học. Sẽ đợi tới lúc nào cái hồ sơ F4 nó được xong hết rồi con người mới qua. Nhưng mà bởi vì bây giờ cái thời gian này nó hơi khó khăn với sở di trú á, Khanh thường khuyên với thân chủ là không nên về Việt Nam. phải ngồi đây đợi để kéo dài cái quá trình đó. Mà nếu mà cái dạng F4 là mình phải hợp pháp hóa hết cái thời gian mình đợi bên Mỹ. Mình không có thể nào ở đây bất hợp pháp nhé.
Dạ vâng, Yến Anh, vợ chồng đang làm hồ sơ định cư F4 nộp năm 2013, bây giờ muốn đi du lịch có được không?
À, dạ thưa anh chị, nếu mà anh chị muốn đi du lịch, anh chị có thể xin cái visa đi du lịch. Nhưng mà sở di trú họ sẽ coi là có anh chị có cái hồ sơ bảo lãnh rồi đó, họ có thể bác cái đơn đi du lịch của anh chị. Nhưng mà nói chung về cái vấn đề visa đi du lịch thì nói chung là bên Việt Nam, bên lãnh sự quán Mỹ bên Việt Nam họ bác cái họ bác rất là cao, rất là nhiều hồ sơ, hình như cỡ 80-85% của cái hồ sơ họ coi như họ sẽ bác đó.
Dạ vâng, thưa luật sư, điểm mạnh để lấy visa du học là gì? Thì câu hỏi của Ngọc Tiên, Trà My xin mời Ngọc Tiên đón theo dõi chương trình thứ hai là chương trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mỗi tuần cũng cùng giờ này nhé, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ có nhiều thông tin chi tiết cho bạn. Dũng, học sinh sinh viên xin visa du lịch sang Mỹ để chờ hồ sơ bảo lãnh, có dễ không luật sư?
À, thưa anh, một khi nếu mà ví dụ trường đã chấp thuận cho anh cái đơn I-20 và có nói chung là họ đã nói cái ngày mà anh sẽ nhập học, là ví dụ thôi nhé, họ sẽ nói cái ngày anh nhập học là tháng giêng năm tới, thì luật Mỹ cho anh xin phép xin cái visa B1 B2 vào Mỹ trước cái ngày nhập học đó cỡ coi như là hình như là 90 ngày đó, để mà coi như anh lo lắng về cái vấn đề ăn ở, rồi sau tới lúc mà sau khi anh tới cái ngày mà anh chuẩn bị nhập học anh sẽ xin cái change of status. Nhưng mà Khanh khuyên anh không nên như vậy, bởi vì cái vấn đề là như vậy. Nếu mà anh qua đây với cái dạng đi du lịch chẳng hạn, và bây giờ sau khi anh qua anh muốn xin cái change of status để qua F1 đó, thì anh phải đợi tới lúc nào mà bên sở di trú Mỹ họ chấp thuận cho anh change cái status anh mới đi học được. Có nghĩa nó sẽ kéo dài cái thời gian anh đợi bên Mỹ. Nên vì vậy không nên, mình không nên xin cái visa B1, B2 để mà qua Mỹ rồi xong một khi qua Mỹ mình sẽ xin cái change of status từ B1, B2 qua F1. Rất là không nên.
Dạ,
nên vì vậy cứ đợi bên Việt Nam. Rồi xong một khi mình xin cái F1, lúc nào mà bên lãnh sự quán họ cấp cái F1 tới lúc đó hay đi.
Dạ, Tuyết Walker hỏi luật sư là đóng visa rồi, hồ sơ hoàn thành thì khoảng bao lâu được phỏng vấn diện CR1?
À, thưa chị, nếu mà chị đã làm bị tống tiền visa rồi và chị bên người bảo lãnh chị đã làm cái bảo trợ tài chính và chị đã nộp hết giấy tờ cho bên trung tâm thị thực rồi, bây giờ chị phải đợi bên trung tâm thị thực sẽ gửi cái giấy cho chị nói là họ đã nhận được hết cái hồ sơ rồi. Và họ sẽ gửi cái hồ sơ chị về bên lãnh sự quán đó. Một khi chị có cái lá thư đó thì thông thường cái cuộc hẹn phỏng vấn của chị sẽ sau đó cả 3 tháng nữa. Nhưng mà nếu mà chị chưa có lá thư đó thì chị phải đợi tới lúc nào chị có lá thư đó rồi xong chị mới tính cái 3 tháng từ cái ngày đó được.
Dạ, Tracy hỏi F3 hồ sơ tới đâu rồi luật sư ha?
À, dạ, thưa bạn, F3 bây giờ sở di trú bên lãnh sự quán họ mới, không lãnh sự quán mà bên Bộ Ngoại giao, họ mới duyệt tới ngày 15 tháng 6 năm 2006.
Dạ, còn diện EB3 thủ tục hoàn tất là DS-260 bao lâu được phỏng vấn?
À, cũng giống như vậy.
Từ lúc hoàn tất, dạ, từ lúc hoàn tất DS-260.
Từ lúc hoàn tất cái DS-260 không có nghĩa là cái hồ sơ bên trung tâm thì thực sẽ là hoàn tất. Quý vị đặt câu hỏi phải nên nhớ là bên một khi DS-260 làm xong, quý vị phải làm vấn những cái vấn đề còn lại giống như lấy cái lý lẽ pháp lý số 2 chẳng hạn. Và những cái giấy tờ và gửi vào hết cho bên trung tâm thị thực. Và cái công ty bên Mỹ họ cũng phải đứng ra họ gửi về cái vấn đề tài chính của họ để coi như họ có đủ khả năng để mà trả cho quý vị lúc mà quý vị qua đây làm. Một khi bên trung tâm thị thực họ nhận được hết những bộ giấy tờ đó, họ sẽ gửi cho quý vị một cái tờ giấy nói là hồ sơ đã hoàn tất và bây giờ hồ sơ được gửi về lãnh sự quán. Một khi quý vị có cái tờ giấy đó thì tính cái thời gian từ lúc có tờ giấy đó tới ngày được phỏng vấn thì cỡ 3 tháng rồi. Sẽ có ngày phỏng vấn cho quý vị.
Dạ vâng, hai câu hỏi tiếp theo về EB5. À, một bạn hỏi là EB5 nói về luật đầu tư có đúng hay không? Bạn thứ hai hỏi là cái luật đầu tư EB5 có đi liền hay không?
Dạ thưa hai vị hỏi về vấn đề EB5. Luật đầu tư EB5 là đúng, có, chứ không phải là không. Regional Center for Direct Investment có. Nhưng mà vấn đề là có rất nhiều công ty không có hợp pháp hóa với vấn đề EB5. Họ về, họ nói là họ cần những người bỏ tiền vào. Và cái thứ hai nữa, người Việt Nam của mình một khi mình có EB5 á, không có để đi liền mà mình phải đợi ít nhất là 4 năm. À, bây giờ bởi vì người Việt Nam xin EB5 quá nhiều nên bây giờ những cái lịch trình nó bị đáo hạn lại. Có nghĩa là những cái hồ sơ nào xin EB5 từ nước Việt Nam của mình, Regional Center hay Direct Investment cũng vậy, Nếu mà được nộp trước ngày 1 tháng 8 2014 thì tới lúc này mới có thể xin visa để đi qua Mỹ. Còn nếu mà nộp sau ngày 1 tháng 8 2014 thì mình vẫn phải đợi. Thì coi như là quý vị không có thể đi liền, quý vị cũng không ở bên, nếu mà quý vị đó ở bên Mỹ quý vị cũng không có thể lấy thẻ xanh liền, mà quý vị phải đợi ít nhất là 4 năm rồi xong mới tới phiên quý vị để xin.
Nhưng mà ngày ưu tiên của EB5 là ngày nào thưa luật sư? Hiện bây giờ.
Dạ thưa chị, ngày ưu tiên là ngày 1 tháng 8 2014 đó chị.
Dạ hiện bây giờ đó phải không ạ?
Dạ đúng.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo, hồ sơ F4 năm 2008 nhận được thư chấp nhận ngày ưu tiên luôn, từ đó tới nay thì không có liên lạc gì hết, vậy liệu hồ sơ có bị quên lãng hay không, hay bị thất lạc?
Dạ thưa không ạ, bởi vì hồ sơ F4 năm 2008 có nghĩa phải đợi ít nhất 4 năm nữa, nên vì vậy trong cái thời gian này sẽ coi như là không có liên lạc gì bên sở di trú hoặc trung tâm thị thực. Có nhiều lúc đó, Khanh có thấy trung tâm thị thực có gửi giấy về nói là cái hồ sơ này đã được gửi qua bên trung tâm thị thực rồi, nhưng mà bởi vì cái ngày ưu tiên nó chưa có đáo hạn cùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao đó, nên vì vậy quý vị phải ngồi đợi tiếp. Rồi xong một khi cái ngày ưu tiên của quý vị nó gần trùng với cái ngày bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, tới lúc đó bà NVC sẽ đưa ra cho quý vị cái hóa đơn để mà trả tiền cái visa và cái tiền bảo trợ tài chính. Tới lúc đó mình mới làm cái bộ hồ sơ còn lại.
Vâng, bạn Ti Đỗ muốn hỏi thăm là đi muốn sang Mỹ du lịch đó thì phải có điều kiện như thế nào?
Dạ thưa bạn, thông thường một khi bạn muốn xin cái visa du lịch qua Mỹ thì bạn phải chứng minh là bên Việt Nam có gì đó để mà níu kéo bạn quay trở về. Ví dụ chẳng hạn bạn có nhà cửa sổ đỏ đi, có công ăn việc làm, có vợ, có chồng, có con cái, còn bố mẹ, hoặc bạn còn đi học cái gì đó, và có công ăn việc làm coi như là rất là vững, và hoặc là có công ty, thì những cái mốc đó nó sẽ giúp cho bạn được cái cơ hội mà được cái visa đi du lịch nhiều hơn. Bởi vì nếu mà mình đi du lịch qua rồi xong một khi mình quay về, nó có nghĩa là bên Việt Nam có những người và những cái công việc mà cần mình phải quay về để mình lo, coi như không phải là công việc ngắn mà coi như lâu dài, giống như Khanh nói, công ăn việc làm, hoặc là coi như vợ chồng con cái đang đi học, người vợ hoặc người chồng cũng đi học, thì mấy cái đó nó sẽ giúp cho cái hồ sơ nhiều hơn.
Vâng, phải có ràng buộc để quay về. Dạ vâng, yeah. Hà Vũ, tôi đi du lịch kết hôn với công dân Mỹ, nộp hồ sơ bảo lãnh tháng 9 năm ngoái. Bao lâu mới được phỏng vấn thẻ xanh ạ?
Dạ thưa anh, tùy theo anh hoặc chị đang ở đâu. Nếu mà tháng 9 năm ngoái thì Khanh nghĩ ít nhất cũng cỡ 12 tới 15 tháng từ cái ngày mình nộp hồ sơ có thể mới gọi đi phỏng vấn, nếu mà hồ sơ không có trục trặc gì. Nhưng mà tùy nơi ở nữa nhé. Giống như Khanh nói, Khanh có mấy người thân chủ bên New Mexico, cái thời gian họ đợi từ cái lúc mà Khanh gửi hồ sơ vào chỉ có 4 tháng à. Nhưng ở bên Houston thì này 18, 19 tháng mới gọi đi phỏng vấn.
Vâng.
Nên vì vậy cái nơi mình ở nó cũng rất là quan trọng nữa.
Vâng. Dũng Hoàng, visa du lịch bị rớt phỏng vấn, có thể phỏng vấn lại không?
Dạ thưa anh, có thể chứ. Nhưng mà nếu mà anh làm lại cái hồ sơ mới, anh nên nhớ là anh đừng có nộp những cái bằng cấp, những cái bằng chứng giống như cái hồ sơ cũ, nhưng mà anh phải có những cái gì mới hơn. Bởi vì nếu mà anh đã nộp những cái bằng chứng mà anh bắt đầu anh copy lại hoàn toàn cho cái hồ sơ sau thì cái cơ hội anh bị bắt coi như là cũng giống như vậy, bởi vì anh không có gì mới để thay đổi hết.
Yeah.
Nên vì vậy những cái hồ sơ sau mà anh muốn nộp, anh phải có gì mới hơn và anh để chứng minh như cái sự ràng buộc của anh để mà anh quay về Việt Nam đó, thì cái đó anh sẽ có cơ hội cao hơn.
Tâm Nguyễn, con có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh bố mẹ, có một đứa em 15 tuổi, vậy đứa em có đi theo bố mẹ được không?
Dạ thưa bạn không ạ, người em này không có thể đi ăn theo bố mẹ, và người em này nếu mà bạn muốn đứng ra bảo lãnh phải bảo lãnh dưới cái dạng anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì cái thời gian đợi là cỡ là 14 năm. Còn nếu mà đưa cho bố mẹ đi trước, bố mẹ qua đây có thể sanh, có thể quay ngược lại bảo lãnh cho người em liền, nhưng mà phải đợi, nếu mà vậy, nếu mà người em vẫn dưới 21 tuổi thì đợi cỡ 2 năm. Còn nếu mà người em đã trên 21 tuổi thì sẽ đợi cỡ là 7 năm đó.
Dạ vâng, mình đã hết thời gian nhưng mà câu hỏi thì mới có trả lời được phần nửa thôi. Thành thử ra nãy giờ Trà My cũng không có nhiều thời gian để trở lại với cái chủ đề chính là khách đi du lịch xin định cư Mỹ. Như vậy thì xin hẹn quý vị và các bạn vào tuần sau.
Và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả nào đã coi đài và nhờ chị và nhờ quý vị khán thính giả mới có chương trình này. Chứ nếu không có quý vị và cũng không có chị Trà My thì nói chung cũng không có chương trình này. Nên vì vậy cảm ơn quý vị và chị rất là nhiều và Khanh xin kính chào quý vị.
Dạ, chúng tôi mong là chương trình của chúng tôi đã mang tới cho quý vị những thông tin bổ ích và mong được tái ngộ với quý vị thường xuyên hàng tuần. Dạ. Xin kính chào.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Ngân ở bang New Hampshire hỏi như sau.
Dạ, tôi tên là Ngân, ở tứ bang New Hampshire. Có em ruột nhưng mà nó ở Việt Nam, nó không có điện thoại để mà gọi được. Nó có thích xem cái chương trình của bác sĩ. Thì nhờ tôi gọi để biết được cái tin từ nhà bác sĩ tư vấn giùm. Thì em của tôi đó là nó cũng khoảng, mà năm nay nó khoảng 65 tuổi rồi. Nó là tên Vương Định Việt. Nó bị cái bệnh là prolactin trong máu cao. Bác sĩ cho uống cái thuốc là Baclodel, chữ B, B đó, B phở đó, B, B, E, A, L, O, D, I, L, 250g mỗi ngày một viên. Thì nó uống trong vòng một năm rồi. Thì khi uống thuốc thì nó bình thường, mà nếu không uống thuốc một hai ngày thì nó cao lên trở lại. Thì bây giờ xin ý kiến của bác sĩ là bây giờ có phải uống cái thuốc này suốt đời hay là uống bao lâu rồi ngưng, rồi uống hoài có nó có ảnh hưởng gì không? Thì nó xin hỏi ý kiến của bác sĩ như vậy thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Theo những cái thông tin ở trong câu hỏi, tôi xin trả lời một cái câu hỏi về việc mà tôi nghĩ là cái câu hỏi nói về thuốc Baclodel, viết là P-A-R-L-O-J-E-L, hay là cái tên khác là Bromocriptin, trong việc chữa bệnh mà người bệnh nhân có trong máu cái chất prolactin, viết là P-R-O-L-A-C-T-E-I-N, cao ở trong máu. Thì đây là một đề tài khó mà khó có thể trình bày một cách ngắn gọn được. Tôi sẽ trả lời khá dài dòng sau đây. Và nếu mà trả lời chỉ một câu thôi, thì tôi xin nói là trong cái trường hợp này người ta dùng thuốc thường thường là 1-2 năm. Và sau 2 năm thì thường thường người ta mới nghĩ tới cái chuyện ngưng thuốc, và trong một số trường hợp dùng thuốc kéo dài nhiều khi cả trọn đời. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào đề tài và nói trước hết là cái chất prolactin ở trong máu mà nó cao đó. Thì cái prolactin có nghĩa là gì? Thì chúng ta phải đi về cái căn bản về cơ thể học là dưới cái đáy não bộ của chúng ta có một cái tuyến gọi là cái tuyến yên. Người Việt Nam chúng ta gọi là tuyến yên, nhưng mà người Anh hay là người Mỹ thì gọi là pituitary gland, có nghĩa là một cái nhánh, một cái chồi ở dưới cái tuyến mà nó giống như một cái chồi của cái bộ não, hay là hypophysis. Thì cái tuyến này nó lớn bằng chừng một cái hạt đậu phộng, có nghĩa là nó dài chừng 1cm, hay bề ngang cũng cỡ đó. Và nó nặng chừng có nửa gram thôi. Cái tuyến này nói chung này là rất nhỏ, nhưng mà nó rất quan trọng. Và người ta gọi nó là cái master gland, có nghĩa là nó bá chủ, nó gọi là ban nhạc trướng của những cái tuyến nội tiết ở trong cơ thể. Thì nó được bố trí ở trong một cái nơi an toàn, ở trong một cái hốc xương. Và cái hốc đó, vì cái hình của nó giống như là cái yên, cái ghế theo cái kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, nó có những cái cột ở xung quanh nó. Thành ra người ta gọi là cái tuyến yên theo tiếng Việt Nam. Và nó tiết ra những cái hormone. Những cái hormone này hồi xưa chúng ta nói là những cái kích thích tố đó. Những cái hormone này nó phụ trách rất nhiều cơ năng quan trọng ở trong cái cơ thể. Cơ năng về tăng trưởng, tức là growth, về sinh dục, sex và những cái hoạt động biến dưỡng quan trọng khác. Ví dụ như nó điều khiển cái vấn đề cơ năng thận, nó có giữ cái nước lại trong cơ thể ít nhiều, tùy theo lúc ở trong người mình cần nước nhiều hay là nó thừa thải nước. Cái chất gọi là vasopressin, hay là những cái cơ năng co bóp tử cung lúc người đàn bà sanh em bé ra. Và là nó điều khiển cái tuyến mà quan trọng như là tuyến giáp tràng, cái tuyến giáp gọi là tuyến giáp thyroid ở cổ. Nó điều khiển buồng trứng, dịch hoàng ở phái nam, là vỏ thượng thận, là một cái nơi mà nó sản xuất những cái chất rất quan trọng trong cái vấn đề mà cái cơ thể chúng ta phản ứng với lại những cái hoàn cảnh xung quanh, stress này kia như thế nào. Thì cái tuyến yên này là có nghĩa là cái hypophysis hay là cái pituitary gland. Nó tiết vào trong cái dòng máu một cái hormone tên là cái prolactin. Pro có nghĩa là nó làm dễ dãi, nó tạo nên lactin, có nghĩa là cái chất sữa. Và cái prolactin nó có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của vú. Cái vú đàn ông hay là vú đàn bà, như lúc là chúng ta còn là baby, là em bé thì nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà bên phụ nữ nó có những cái hormone nó kích thích thành ra cái phát triển, thành ra cái vú của phụ nữ. Và trong lúc và sau khi sanh thì nó kích thích để làm cho cái vú sản xuất sữa, mà nhờ đó mà em bé có sữa bú. Thì tuy nhiên prolactin cũng nó cũng tác dụng ở trên những cái tuyến sinh dục. Tuyến sinh dục có nghĩa là buồng trứng ở đàn phụ nữ và cái dịch hoàn ở đàn ông, cũng như là tác dụng ở trên gan và trên những cái tuyến lâm ba. Thì cái điểm này chúng ta nói ra để giải thích tại sao lúc mà cái chất prolactin nó tăng quá cao, nếu chúng ta không có tính những cái người mà vừa sanh xong, ngoài cái thời gian hậu sản của người phụ nữ, thì người bệnh lại có những cái triệu chứng đa dạng, không có, mà nó có thể có, mới nhìn vào thì có vẻ như là nó không có dính dáng gì tới cái chuyện mà sữa chảy ra ở vú. Bây giờ chúng ta nói về cái hội chứng, về cái một cái bệnh mà gọi là prolactin máu cao, từ tiếng Anh người ta gọi là hyperprolactinemia, emia là trong máu, và prolactin là cái chất chúng ta đang bàn, và hyper là nó càng quá cao. Thì người bệnh có prolactin cao đa số là do một cái u bướu ở trong cái tuyến yên, và cái loại u bướu này nó thuộc gọi là u tuyến, có nghĩa là những cái tế bào ở trong cái u đó nó cũng sản xuất ra cái chất hormone được. Và nó sản xuất ra cái chất prolactin chúng ta vừa giải thích đó, thì cái loại u này nó chiếm hết 40% của cái u tuyến yên, có nghĩa là u tuyến yên nó có sản xuất ra nhiều cái hormone khác nhau, nó có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng mà cho hết trong gần một nửa trường hợp nó là những cái u mà nó sản xuất prolactin. Nói đi vào chi tiết một chút thì ví dụ như ở Mỹ người ta giải phẫu tử thi những cái người chết do nhiều nguyên nhân khác nhau, thì đến có chừng 6-25%, có nghĩa là chừng 10 người hay là chừng 4-5 người là cũng có người đã có một cái u tuyến yên, tuyến ở trên đầu á. Nhưng mà đại đa số những cái người này họ không có cái triệu chứng gì, cái tuyến, cái u nó rất nhỏ và nó không có gây triệu chứng, cái người đó họ chết vì cái bệnh khác. Nhưng mà trong 100.000 trường hợp thì mới có 14 người là có cái triệu chứng do cái u tuyến yên này cần phải chữa. Thì nói một cách khác, những cái người mà phải chữa tới cái bệnh này tương đối cũng hiếm, là ví dụ như là trong 100.000 người thì mới có 14 người như vậy thôi. Cho nên cái đa số bác sĩ cũng không có kinh nghiệm gì nhiều về cái vấn đề này, và chúng ta cũng cần nhấn mạnh là phải có những cái người học kinh nghiệm trong chữa những cái bệnh này. Và có những cái trường hợp mà prolactin nó cao do một cái số thuốc bệnh nhân dùng gây ra, chứ không phải là do cái u ở trên trong tuyến yên. Ví dụ như những cái người họ bị bệnh tâm thần, họ dùng những cái thuốc gọi là antipsychotic, là chống lại cái bệnh tâm thần, như là thuốc là risperidone, thì cái thuốc này nó cũng làm cho những cái người đó có prolactin trong máu cao. Hoặc là những cái người họ bị bệnh trầm cảm, họ dùng thuốc trị bệnh trầm cảm, hoặc những cái người họ dùng ma túy là chất opioid, hay là có những cái trường hợp thì chúng ta không có giải thích được thì mà không có cái u ở trên đầu. Chúng ta đây là cái một bàn rất là tổng quát, rất là chung chung. Bàn đến chuyện này ở đây, chúng ta không có ý nói rằng là cái người đặt câu hỏi đã có cái ưu đó, và tôi xin xác nhận lại rõ như vậy. Thì nói về phía phụ nữ nó hơi khác ở nam giới. Ở phụ nữ thì trong đa số trường hợp, những cái triệu chứng mà làm cho cái người bệnh họ đi khám bệnh á, là như là họ bị tắc kinh, hay là cái kinh nguyệt họ thưa thớt, ví dụ như 3-4 tháng họ mới có kinh một lần, từ tiếng Anh gọi là oligomenorrhea. Hay là và cộng cái chuyện mà lộn xộn kinh nguyệt đó, thất thường đó, họ cộng với cái vấn đề là cái vú họ chảy sữa. Cái sữa đó có thể là tự nhiên nó chảy, hoặc là mình nặng thì nó ra sữa, mặc dù cái người đó họ không có phải là cái thời gian hậu sản cho con bú. Và cái người bệnh đó, người phụ nữ đó họ đi khám, và đa số những cái người này khi nếu mà mình đi đo cái máu trong báo họ thì hết 75% trường hợp, 5 người thì hết đến 4 người thì hết 1 người là có cái đến 3 người xin lỗi là có cái prolactin ở trong máu cao. Ở nam giới thì cái triệu chứng xuất hiện trễ hơn. Tôi xin bàn nam giới vì cái tên của mà vì thính giả nêu ra cái tên bệnh nhân có vẻ như là đàn ông. Thì ở đàn ông thì nó khó đoán hơn, là vì đàn ông không có kinh nguyệt, không có những cái triệu chứng như vậy, và đa số những cái u tuyến yên mà họ có thì lớn hơn là cái tuyến yên ở bên phái phụ nữ. Mặc dù là đa số những cái người bệnh là phụ nữ. thì họ nam giới họ đến khám bệnh gì, tại sao họ phải đi khám? Họ đi khám là thường thường hoặc là một cái người trẻ tuổi tương đối trẻ mà họ thấy họ bị cái bệnh liệt dương gọi là impotence hay là erectile dysfunction, tức nghĩa là họ không có cương cứng bình thường được. Hay là tự nhiên họ thấy lạnh nhạt, họ mất cái thú vui nhục dục, cái từ tiếng Anh người ta xài là libido. Libido là mình không có thiết tha gì tới, họ không có thấy thiết tha gì tới cái vấn đề mà xác thịt. Và kèm theo đó thì họ thấy nhức đầu và mờ mắt. Mờ mắt có nghĩa là nhiều khi ví dụ như họ đọc hai cái trang giấy thì họ chỉ thấy một phần bên trái hay là bên phải gì đó. Một cái phần trong cái thị trường, trong cái visual field của họ bị mất đi, họ không có thấy được. Thì cái này là do tác dụng của cái u này nó nằm ở trong cái sọ. Và vì cái sọ mình là một cái hộp xương cứng thì khi mà nó u nó lớn lên á, thì nó làm cái áp suất ở trong đầu mình nó cao lên và là cái người bệnh họ nhức đầu. Một lý do nữa là cái u này nó nằm ở phía dưới của cái đường đi của cái hai cái dây thần kinh thị giác. Hai cái dây thần kinh thị giác là giống như cái hai cái cable nó đi từ con mắt mình, hai thần kinh nó đem cái những cái tín hiệu về nhìn về thị giác vào trong cái óc mình, nhưng mà nó lại đi ngang lên phía trên của cái u đó. Và khi mà cái u này nó bự ra mà nó lại nằm trong cái hốc thì nó lại phình lên rồi nó đè lên trên cái phần mà hai cái dây thần kinh thị giác đó nó chập lại với nhau, nó giao lại với nhau, là gọi là optic chiasma. Cái phần đó nó nằm ở phía dưới của não bộ. Thì bởi vậy nó mới ảnh hưởng lên trên cái thị giác, lên trên cái thị trường, những cái khả năng thấy của người bệnh. Và bác sĩ lúc đó thì thường thường ví dụ người ta thử máu thì người ta sẽ thấy là trong cái người đàn ông đó cái chất prolactin nó lên cao. Thì bình thường cái người đàn ông cũng có một chút prolactin trong máu nhưng mà không có thể cao. Mà thường thường trong những cái trường hợp này nó rất cao, nó hàng ngàn cái đơn vị thay vì chừng dưới 14, 15 thôi. Và thường thường thì bác sĩ sẽ cho chụp hình, mà cái chụp hình mà tốt hơn hết là hình ảnh y khoa đó. Thì gọi là MRI, là cộng hưởng từ trường của cái bộ óc, cái phần mà cái tuyến yên, và người ta sẽ thấy cái u tuyến yên đó đè lên trên cái thần kinh thị giác đó. Và cái người đàn ông hiếm khi, hồi nãy chúng ta nói là cái người đàn bà bị chảy máu sữa, và trong một số trường hợp thì chảy sữa ra, và trong một số trường hợp thì cái người phụ nữ, người đàn ông vì cái tác dụng của cái chất prolactin nó làm phát triển cái vú của cái người đàn ông, họ có thể có cái chứng gọi là chứng lớn, vú lớn như là vú phụ nữ, gọi là gynecomastia. Thì nhưng mà cái chuyện này hiếm, cái người đàn ông có thể là họ không có thấy cái vú của họ lớn lên. Còn nếu một số cái người nam mà thanh niên mà nó cái u prolactin nó xảy ra trước cái tuổi dậy thì của những cái em đó, thì cái người con trai có thể lớn lên mà lại có cái hình dạng bên ngoài của phụ nữ, là cái ngực lớn lên và cái bề ngoài nét đường cong giống như phụ nữ, nhưng mà về cái bộ phận sinh dục nam thì họ không có phát triển được và cái dịch hoàn thì teo lại. Đó là những cái khác biệt ở giữa đàn ông và đàn bà, phụ nữ và nam giới. Bây giờ nói về cái chữa thuốc thì đa số những cái u tuyến ở trên yên nó sản xuất ra prolactin mà chúng ta gọi là prolactinoma đó. Thì đa số nó không có phải là ung thư. Nó chỉ có cái tác dụng của nó là do nó bự, nó chiếm chỗ và là nó đè trên những cái bộ phận khác thôi. Và nó làm hư hại cái cơ năng của những cái tuyến mà nội tiết cùng chia sẻ với nó. Cái khoảng không gian nằm ở trong cái tuyến mà não thùy đó, nằm ở trong cái tuyến yên đó. Và chữa thuốc có tác dụng ở trên các thụ thể dopamine, gọi là dopamine receptor. Có nghĩa là gì? Là cái dopamine receptor này là những cái nơi mà cái thuốc mà chúng ta xài để chữa cái bệnh này nó tác dụng trên đó. Và cái cũng giống như trong trường hợp bệnh Parkinson, là mình những cái người già mà họ đi run rẩy, họ đi lù đù như vậy, thì đó những cái người mà Parkinson đó họ cũng dùng cái thuốc này. Thì cái thuốc này trong cái trường hợp những cái người mà bị u tuyến ở yên đó thì nó làm cho cái u nó teo nhỏ lại, cái thuốc nó làm cho cái u teo nhỏ lại và cái mức prolactin ở trong máu giảm đi. Thì cái thuốc mà chúng ta bàn chính hôm nay là bromocriptine. Bromocriptine, cái tên thương mại đó là Paclodel, là cái thuốc mà được dùng phổ biến và lâu nhất, và cái thuốc này thường thường người ta uống mỗi ngày một lần. Những cái thuốc, có cái thuốc mới hơn tên là cabergoline, viết là cabergoline, và cái tên thương mại là Dostinex. Thì nó mới hơn, nhưng mà nó đắt hơn nhiều, và nó chỉ thay vì phải uống một ngày mỗi lần thì cái thuốc này nó chỉ uống hai lần trong một tuần là thôi, có nghĩa là 7 ngày chỉ uống 2 ngày thôi. Và một số người phải dùng tới cái này là vì nó ít biến chứng hơn là cái thuốc bromocriptine hay là paclodel. Còn ngoài ra cũng nhắc đến một thuốc nữa gọi là pergolide, thì cái thuốc này ở ngoại quốc có thể dùng hay ở Việt Nam tôi không biết, nhưng mà ở Mỹ thì người ta không có dùng nữa là vì nó làm tổn thương cái van ở trong cái tim mạch. Thì khi mà bác sĩ cho bệnh nhân dùng cái thuốc bromocriptine paclodel mà chúng ta bàn ở đây, thì người ta phải theo dõi cái mức prolactin ở trong máu xem nó có cái giảm xuống hay là không. Và nếu mà cần thì người ta theo dõi cái u tuyến yên bằng cái MRI, và có thể, và một số trường hợp nếu mà cái bệnh nhân nam cái vấn đề mà rối loạn về tính dục, họ mất libido hay là họ bị bất lực, thì bác sĩ có thể đo theo xem cái mức testosterone là cái hormone nam có tăng nó trở lại đến cái mức bình thường hay không. Là vì khi mà cái u này nó mọc lên thì nó làm trở ngại, nó làm giảm cái cơ năng của những cái hormone khác để kích thích cái tuyến sinh dục nam, thành có thể những cái người này họ bị cái mức testosterone họ quá thấp. Bây giờ thường thường người ta dùng cái trị liệu mà bromocriptine này trong 12 cho tới 24 tháng, và sau đó cái này là cái guideline, cái hướng dẫn chung thôi, tôi cũng tùy người. Tôi xin nhắc lại là cái chuyện này chúng ta không có xen vào cái trị liệu của bác sĩ trong một cái trường hợp cá biệt. Thì sau đó là bác sĩ quyết định tiến hành hay không, có tiếp tục hay không, là tùy trường hợp, tùy cái loại u đó nó to hay nhỏ. Nó loại to thì có thể chữa lâu hơn, ở phụ nữ nó khác, ở đàn ông nó khác. Và tùy theo cái bệnh nhân họ có đáp ứng với cái cách chữa đó hay là không, hay là phải nghĩ tới cái thuốc khác, hay là cũng tùy theo bệnh nhân họ có phản ứng phụ nhiều hay ít, và họ có chấp nhận cái phản ứng phụ đó hay không. Và người ta nói chung thì chừng 1/6, tức nghĩa là 6 người mới có một người bệnh nhân thì họ giữ được cái prolactin bình thường sau khi họ ngưng thuốc, mà thường thường là ngưng sau 2 năm. Có nghĩa là sau khi 2 năm ngưng thuốc rồi, mình theo dõi lâu sau đó thì chỉ có 6 người mới có một người là họ vẫn giữ được cái mức thấp như vậy. Những cái người khác nó lại là chạy lên lại phải uống thuốc lại. Và những cái trị liệu khác khi mà thất bại với cái thuốc uống thì người ta phải nghĩ ra là giải phẫu. Thường thường người ta đi vào ngã ở dưới mũi, người ta đi lên ngược lại trên đầu. Và hoặc là xạ trị, tức như là irradiation nếu người ta thấy cần thiết. Thì bây giờ chúng ta cũng đã nói qua, là chúng ta cũng nhắc lại đây, là cái u tuyến yên nó nằm ở trong cái hốc đó. Và nó sinh ra prolactin, và nhiều khi nó đè lên cái phần còn lại của cái tuyến yên. Cái tuyến yên nó có nhiều phần, chứ không chỉ có cái phần này thôi. Và nó làm giảm những cái sản xuất, những cái hormone khác, nó phụ trách những cái kích thích tăng trưởng, những cái tuyến thượng thần, chúng ta đã nói về tuyến giáp, dịch hoàng hay là buồng trứng, và làm suy nhược những cái cơ năng đó. Thì khi mà người ta chữa cái thuốc làm cho cái u đó nó teo lại, thì có thể là một phần nào người ta đảo ngược được những cái triệu chứng, như là ví dụ như cái người phụ nữ lúc họ bị cái tuyến đó họ ra sữa nhiều nhưng mà họ lại bị khô âm đạo, hay là họ giao hợp thì họ thấy đau, họ khó chịu, hay là cái người đàn ông bị nam bất lực, hay là giảm cái libido, hay là bị suy cái cơ năng tuyến giáp, cái người thì lên cân nhưng mà yếu đuối, hay những cái trường hợp đó. Thì có thể trong khi mà chữa nhắm vào cái tuyến mà prolactin thì những cái rối loạn mà chúng ta vừa kể nó có thể được đảo ngược lại với trở về bình thường. Bây giờ vì thính giả hỏi về tác dụng phụ của bromocriptine, thì nói chung những cái triệu chứng cũng không có rõ, không có đặc thù gì lắm, có nghĩa như là buồn nôn hay là chóng mặt, buồn ngủ, chóng mặt, mệt mỏi, táo bón hoặc là nhức đầu, thì những cái chuyện đó có thể thường xảy ra. Thì một số người ta dùng cái chuyện này mình nên để ý về vấn đề an toàn, thì khi mà họ dùng bromocriptine thì họ ngủ quên. Ví dụ như họ đang nói điện thoại hay là lái xe đột ngột, là họ buồn ngủ, họ thấy họ ngủ rồi. Thì trong một số trường hợp thì bệnh nhân họ ngủ gục đột ngột, mà trước giờ họ đã uống thuốc lâu một thời gian dài mà bây giờ đột ngột nó xảy ra như vậy. Thì nếu mà họ đang lái xe hay là làm những cái chuyện gì mà nguy hiểm thì phải cẩn thận cái chuyện này. Nếu mà cảm thấy buồn ngủ hoặc là ngủ quên trong ngày, không có lái xe, đừng có lái xe và tham gia những cái hoạt động có thể nguy hiểm khác cho đến khi mình thảo luận đã bàn cái chuyện về cái hiệu ứng này với bác sĩ của mình. Thì nói chung là thêm một điểm nữa là cái nguy cơ về cái hiệu ứng mà gây buồn ngủ này nó còn nguy hiểm hơn nếu mà cái người bệnh nhân họ uống rượu hoặc là họ có uống những cái thuốc khác, như cái thuốc mà chống dị ứng, đó là những cái thuốc mà an thần, đó là thuốc ngủ, thì cái đó nó càng nguy hiểm hơn. Thuốc này nó cũng có thể làm cho cái huyết áp của cái người bệnh nó không có ổn, nó tăng hoặc là làm giảm. Và cái thường là giảm huyết áp thường thường nó xảy ra khi mà người bắt đầu dùng thuốc rồi sau, hoặc là khi bác sĩ tăng cái liều thuốc lên, và nhất là khi mà họ đang nằm thì họ ngồi hay là họ đứng dậy đột ngột, thì tác dụng này có thể gây chóng mặt và ngất xỉu. Và để giảm thiểu nguy cơ chóng mặt và ngất xỉu này thì bệnh nhân nên ngồi đứng từ từ, đứng dậy, nhất là đừng có đang nằm cái nhảy lên đứng dậy, có cái chuyện gì gấp rút mình nhảy lên cái là có thể là mình xỉu và hoặc mình té. Và nên liên lạc với bác sĩ ngay nếu mà có phản ứng phụ nghiêm trọng. Thì những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nó gồm những cái chuyện như là ví dụ như đau lưng hay là sưng mắt cá chân, dấu hiệu vấn đề về thận, đau lưng do với đau ở thận, sưng chân, hay là cái lượng nước tiểu tự nhiên là nó giảm đột ngột, hay là nó có cái người đó bị nước chảy nước mũi dai dẳng, có thể là nó ảnh hưởng gì ở phía trên cái sọ, họ đau bụng mà đau dữ dội, táo bón, hay là phân có máu, hay là nôn mửa chất đen giống như là bạc cà phê, hay là tay chân bỗng nhiên nó lạnh, nó tái xanh, hay là cái tình trạng tâm thần nó thay đổi đột ngột, cũng cần phải liên lạc với bác sĩ. Ví dụ như có những cái người tự nhìn đột ngột người ta thấy lo lắng hay là lú lẫn, hay là người ta có thấy một cái ảo giác nào đó, hay là người ta cảm thấy như bồn chồn không yên, hoặc là họ có những cái thôi thúc bất thường, gọi là strong urges, chẳng hạn là tự nhiên là bây giờ nhảy ra đi đánh cờ bạc chẳng hạn, thay đổi tâm tính một người hồi trước giờ không có đi mê đánh bạc, bây giờ tự nhiên nhảy ra đi đánh bạc, mê cờ bạc. Hay là một người trước giờ vẫn rụt ra đàng hoàng, bây giờ nhảy ra có những cái cử chỉ hay là có những cái ước muốn về tình dục đối với phụ nữ chẳng hạn mà từ trước giờ họ không có. Hay là tim đập chậm quá hay là nhanh quá, không đều. Và những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nó bao gồm cái vấn đề như là những cái người đó họ nhức đầu dữ dội, hoặc là dai dẳng, hoặc là họ làm kinh, hoặc là tự nhiên họ nói không được, họ nói khó khăn. Hay là họ thấy một bên nửa người, một bên là bị yếu, suy nhược, một bên nửa người. Hay là tự nhiên cái giảm cái thị lực, mắt mờ, hay là mờ một bên, hay là mờ một cái nửa của thị trường, hay là một phần tư thị trường hay sao đó. Hay là tự nhiên đột ngột đau ở ngực, đau ở dưới hàm, cùng một bên tay trái mà chạy dọc theo chiều cánh tay trái. Thì cái đó người ta sợ cái vấn đề là nhiều khi bị bệnh tim, cơn đau tim, hay là bị cái khó thở. Và nói chung thì những cái phản ứng mà về dị ứng allergic reaction đối với chất bromocriptin này nó rất hiếm. Tuy nhiên chúng ta nếu mà có cái triệu chứng nào mà có những phản ứng nặng thì dù nó hiếm đi nữa, nếu mà có thì chúng ta cũng cần đi khám bác sĩ liền. Và cũng xin nhắc lại vì đây là một cái bệnh hiếm, đòi hỏi cái người chữa bệnh phải có những cái kiến thức rất chuyên môn, thì tôi cũng có tham vọng mà giải thích trong vòng mấy phút mình nói về một cái bệnh này mà hầu như là xa lạ với đa số các bác sĩ. Thì những cái thông tin trên đây chỉ có tính cách là giúp chúng ta, cái bản thân cũng như là quý vị thính giả cùng học hỏi một cái vấn đề thú vị, nó ảnh hưởng tới sức khỏe và bệnh tật nói chung. Và bệnh nhân tuyệt đối, xin nhắc lại, cần tuân theo mọi hướng dẫn của chuyên viên điều trị hay là của bác sĩ của riêng mình, và chúng ta không có biết chính xác một cá nhân nào đó có bệnh gì và không có can thiệp vào trường hợp cá biệt. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.